You shall.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Thưa các bạn, 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, câu chuyện thời sự hôm nay sẽ có bài mở đầu đề cập tới bản phúc trình năm 2012 của Tổ chức Ân xá Quốc tế, qua đó cho thấy tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trầm trọng hơn năm qua. Tiếp theo, quý vị sẽ nghe về việc 4 thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh bị giới cầm quyền kết án tù. Công an lại đánh chết người ở Phú Yên. Hai phụ nữ Mỹ gốc Việt được Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam. Và phần sau cùng dành cho những ca khúc mùa hè. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 5 năm 2012.
Vũ Hoàng và Thanh Trúc kính chào quý vị. Sau đây là bản tin chi tiết buổi sớm. Hôm qua, Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình về tình trạng nhân quyền của các quốc gia trên thế giới 2011. Phần nói về Việt Nam nêu rõ vấn đề nhân quyền lớn nhất tại Việt Nam năm qua là sự giới hạn nghiêm ngặt từ phía chính quyền đối với các quyền chính trị của công dân, việc gia tăng những biện pháp hạn chế quyền tự do dân sự cũng như vấn đề tham nhũng trong hệ thống tư pháp và cảnh sát. Những sự vi phạm nhân quyền được nêu lên trong bản phúc trình bao gồm sự ngược đãi vẫn tiếp diễn của cảnh sát đối với các đối tượng trong quá trình bắt giữ, chẳng hạn như sử dụng những biện pháp có thể gây tử vong hay các điều kiện giam giữ khắc nghiệt, việc bắt giữ tùy tiện những nhà hoạt động chính trị và không tiến hành xét xử công bằng và nhanh chóng những đối tượng đó. Ngoài ra, bản phúc trình cũng chỉ ra nạn lạm quyền chính trị, tham nhũng tràn lan và sự thiếu hiệu quả đã bóp méo hệ thống tư pháp. Chính phủ không ngừng hạn chế quyền riêng tư và tự do bày tỏ ý kiến, ngôn luận, tụ tập, hội họp. Tình trạng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến cũng tăng cao.
Bản phúc trình cũng cho hay chính phủ ngày càng hạn chế quyền tự do Internet, cũng như được cho là có liên đới đến nhiều vụ tấn công vào những website chỉ trích nhà nước, theo dõi các nhà blogger bất đồng chính kiến. Chính sách tôn giáo của nhà nước được áp dụng không đồng đều. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo vẫn tiếp tục xảy ra ở các cấp làng xã. Chính quyền duy trì sự cấm đoán đối với các tổ chức nhân quyền độc lập. Bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ cũng như nạn buôn người vẫn tồn tại. Nạn xâm hại tình dục trẻ em và phân biệt đối xử vì các lý do sắc tộc, giới tính hay tình trạng bệnh HIV/AIDS vẫn không được cải thiện. Chính phủ vẫn còn hạn chế quyền thành lập và tham gia công đoàn độc lập của người công nhân. Về mặt truy tố và xử phạt các quan chức lạm quyền, chính phủ cũng có những bước thực hiện không đồng nhất và lực lượng cảnh sát đôi khi vẫn có quyền miễn tội.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua lên tiếng về tình hình ngư dân và tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ. Phát ngôn viên Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam đã trao công hàm cho Sứ quán Trung Quốc để phản đối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam qua hành động bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam. Có 14 ngư dân và một tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ từ hôm 16 tháng 5 đã về bến an toàn vào sáng thứ Tư. Tuy nhiên, chiếc tàu cá thứ nhì trong vụ này đã bị Trung Quốc tịch thu cùng với tài sản và ngư cụ. Ngoài ra, ông Lương Thanh Nghị cũng cho hay Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc trả lại tàu cá mang số hiệu tỉnh Quảng Ngãi đã bị bắt từ ngày 4 tháng 3 năm nay.
Dự báo Việt Nam sẽ thiếu hụt năng lượng 10% vào năm 2015 và tăng lên 75% vào năm 2025. Vì thế, Việt Nam có thể phải nhập khẩu nhiều nhiên liệu như than và dầu. Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong hội thảo sử dụng năng lượng hiệu quả trong tòa nhà do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội tổ chức vào ngày hôm qua. Tại đây, các diễn giả cho rằng việc chưa xây dựng một chính sách và quy trình quản lý năng lượng cũng như thiếu đầu tư và tổ chức vận hành tiết kiệm tại các tòa nhà Việt Nam đang gây ra thất thoát và lãng phí năng lượng. Ngoài ra, vấn đề triển khai các công trình xanh để giúp bảo vệ môi trường cũng được đề cập. Theo tính toán, công trình xanh có thể tiết kiệm trung bình 30% cho điện, 35% cho carbon, 30-50% cho nước và 50-90% cho chi phí xả thải.
39 người Việt Nam sống và làm việc bất hợp pháp tại tỉnh An Huy của Trung Quốc mới được chuyển về cho lực lượng cảnh sát biên phòng nước này. Theo lời một quan chức phụ trách vấn đề đối ngoại thuộc Bộ Công an Trung Quốc, hồi đầu tháng, cảnh sát Trung Quốc phát hiện một số người nhập cư bất hợp pháp làm việc tại một công ty sản xuất hàng kim loại ở thành phố Vu Hồ. Theo ghi nhận, những người Việt này đến Trung Quốc thông qua một tổ chức môi giới việc làm. Bộ Công an Trung Quốc đã bắt giữ 39 người Việt Nam, đưa họ đến trạm kiểm soát biên giới Đông Hưng thuộc vùng tự trị Chuang ở Quảng Tây, nằm kề với Việt Nam. Ngoài ra, giám đốc của công ty thuê mướn những lao động Việt Nam bất hợp pháp này cũng đã bị bắt giữ. Trong những năm gần đây, tình trạng công ty môi giới thu hút lao động từ các nước láng giềng gần Trung Quốc để làm việc bất hợp pháp tại nước này ngày càng tăng do tiền lương của lao động địa phương tăng cao hơn. Ngoài ra, những người phụ trách địa phương cũng nói thêm rằng lao động bất hợp pháp khiến cho tình hình an ninh khu vực Trung Quốc thêm rắc rối.
Lào và Campuchia đồng ý về việc phân giới cắm mốc gần hết đường biên 535 cây số giữa hai quốc gia. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, việc cắm mốc biên giới giữa Lào với Thái Lan và với một số nước khác cũng gần hoàn tất. Theo Thời báo Viên Chăn, biên giới giữa Lào và Thái Lan là khó xác định nhất và việc phân giới cắm mốc khoảng 1.100 cây số đường thủy dọc dòng sông Mekong chưa bắt đầu. Tuy nhiên, biên giới đường bộ giữa Lào và Thái Lan đã đạt được hơn 90%. Lào và Thái Lan có lịch sử tranh chấp đường biên từ khá lâu, và cuộc chiến về tranh chấp biên giới xảy ra hồi năm 1987-1988. Sau đó, một ủy ban hỗn hợp đường biên đã được thành lập để giải quyết những khúc mắc này vào năm 1997. Theo thông tin ghi nhận, Lào hiện vẫn chưa biết thời điểm hoàn thiện việc cắm mốc phân giới giữa Lào và Thái Lan, cũng như Lào và Campuchia. Trong khi đó, đường biên dài hơn 500 cây số giữa Lào và Trung Quốc cũng đang được tiến hành. Ngoài ra, đường biên dài 2.000 cây số giữa Lào và Việt Nam cũng sắp hoàn thiện. Theo kế hoạch, thời điểm sẽ là năm 2014. Còn đường biên giữa Lào và Miến Điện dài hơn 200 cây số đã hoàn tất.
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, hôm qua đã quyên góp khoản tiền 10 triệu 600 ngàn đô la Mỹ cho chương trình lương thực thế giới World Food Program để giúp người nghèo đói tại Miến Điện. Khoản quyên góp mới này của JICA đã đưa tổng số tiền của tổ chức vào công việc của World Food Program ở Miến Điện lên mức 22 triệu 400 ngàn đô la. Các khoản trợ giúp của Nhật Bản sẽ được sử dụng vào việc hỗ trợ lương thực và dinh dưỡng thiết yếu thông qua chương trình đổi lương thực lấy việc làm cho gần 350.000 người đang sống rải rác ở các bang Kachin, Kayin, Rakhine, Chang và Makway. Theo lời trưởng đại diện của JICA, văn phòng Miến Điện Masahiko Tanaka, thì chính phủ và người dân Nhật Bản cam kết giúp đỡ Miến Điện với hy vọng sẽ góp phần vào nỗ lực hòa giải quốc gia tại đất nước này. Tính cho đến thời điểm hiện nay, Nhật Bản đã góp gần 140 triệu đô la và đứng thứ ba trên thế giới về số tiền quyên góp cho chương trình World Food Program. Xin nhắc lại, World Food Program, chương trình lương thực thế giới, là tổ chức thiện nguyện lớn nhất thế giới nhằm giúp đỡ người đói nghèo khắp toàn cầu. Trung bình mỗi năm, tổ chức này giúp đỡ được khoảng 90 triệu người ở hơn 70 quốc gia.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International vừa công bố bản báo cáo năm 2012, đánh giá tình hình các quốc gia vi phạm nhân quyền trên thế giới. Bản báo cáo cho thấy tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam tồi tệ hơn trong năm vừa qua. Hòa Ái tường trình trong phần sau.
Bản báo cáo năm 2012 dài 400 trang của Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu rõ tình hình nhân quyền của 155 quốc gia trên thế giới vừa được công bố vào ngày 23 tháng 5. Một số diễn biến được cho là tích cực trong tình hình nhân quyền trong năm qua, đó là quyết định của chính quyền dân sự Miến Điện trả tự do cho hơn 650 tù nhân chính trị và cho phép đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử. Đây được đánh giá là một kết quả lạc quan trong quá trình đấu tranh dân chủ tại quốc gia này. Bên cạnh đó là những phong trào đấu tranh của người dân ở Trung Đông, Bắc Phi về tự do ngôn luận, đòi hỏi dân chủ có chuyển biến tích cực một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, mảng tối trong bản báo cáo năm 2012 của Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu ra là các nhà lãnh đạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chưa đáp ứng được những thách thức của xu thế dân chủ trên thế giới hiện nay. Liệt kê cụ thể trong bản báo cáo bao gồm xung đột ở Afghanistan và Thái Lan, phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia và Pakistan, công lý cho những người bị cầm tù trong thời Khmer Đỏ ở Campuchia vẫn chưa được làm sáng tỏ, điều tra về xung đột vũ trang trước đây ở Sri Lanka vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Trung Quốc sử dụng toàn bộ lực lượng an ninh để đàn áp phản kháng. Bắc Triều Tiên không có dấu hiệu cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam bị cho là quốc gia có tình trạng nhân quyền bị vi phạm tồi tệ nhất. Ông Rupert Apot, chuyên viên đặc trách Campuchia, Lào và Việt Nam của Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu lên nhận định của mình sau khi bản báo cáo vừa công bố.
Many people were saying now Vietnamese is the worst violator of human rights in Southeast Asia.
Việt Nam là quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tổ chức Ân xá Quốc tế không dùng phương cách so sánh, nhưng chính quyền Việt Nam nên cảnh giác với nhận xét này trên trường quốc tế. Tôi hy vọng rằng người dân sẽ làm nên những thay đổi, đồng thời các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ phải tôn trọng nhân quyền ở đất nước họ.
Ông Rupert Abbott cho biết Việt Nam có rất nhiều tù nhân chính trị hay còn gọi là tù nhân lương tâm. Vì thế, Tổ chức Ân xá Quốc tế cần khẳng định không thể bỏ qua vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, mà trái lại phải kêu gọi để thế giới chú ý và tạo áp lực cho tới khi nào Việt Nam tôn trọng nhân quyền, phóng thích mọi tù nhân lương tâm, đối xử tử tế với người dân. Cơ bản những điều này phục vụ cho lợi ích của người dân mà chính phủ Việt Nam cần thực hiện. Trong phần báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2012, Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu rõ tình trạng tiếp tục đàn áp khắc nghiệt của những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh trong ôn hòa, hạn chế nghiêm trọng về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Các trường hợp điển hình được nêu lên như luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Nguyễn Hoàng Hải tức blogger Điếu Cày, những nạn nhân người thượng, những thành viên của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân, các học viên Pháp Luân Công, nhiều dân oan trong các tranh chấp và cưỡng chế đất đai, và những người nêu lên tiếng kêu gọi cải cách hoặc phản đối về môi trường đất đai và các quyền lao động, v.v. đều bị bắt bớ và giam cầm. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, có 23 người bị kết án tử hình, nhưng con số thật sự được cho là có thể cao hơn. Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích chính quyền Việt Nam sử dụng quy định mơ hồ của Bộ Luật Hình sự năm 1999, đặc biệt là Điều 79 là có âm mưu lật đổ chính quyền, và Điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước để bắt bớ giam cầm người dân một khi họ cất lên tiếng nói đòi hỏi quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do bày tỏ ý kiến. Bản báo cáo cũng nêu lên chính quyền Hà Nội ra sức ngăn chặn người dân sử dụng Internet, tự do thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau. Các mạng xã hội như Facebook, Twitter bị đóng cửa và chính quyền yêu cầu các cà phê Internet cung cấp cho công an thông tin những người truy cập vào các trang mạng cấm. Chuyên viên đặc trách Rupert Abbott cho rằng bản báo cáo năm 2012 cho thấy trong năm qua ở tại Trung Đông Bắc Phi có sự thay đổi rất lớn. Những người dân ở đó đấu tranh bằng cách cất lên tiếng nói cũng như có hành động để đòi hỏi những quyền hạn cơ bản của mình và họ đã rất thành công. Ông Rupert cho là chính quyền Việt Nam nên cần có cân nhắc một cách thông minh khi nhìn thấy những diễn biến này trên thế giới, ông nói.
I was at the Tom Lantos human rights hearing in Washington DC and you know it was being said there that the situation in Vietnam is getting worse.
Tại Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Tom Lantos trong buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam ở EC, tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự uy tín của Việt Nam trên thế giới. Việt Nam muốn có mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ và châu Âu trong băng giao thương mại cũng như nhờ vào các mối quan hệ này để cân bằng hơn trước mối nguy hiểm do Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ của Việt Nam. Do đó, để tăng cường mối quan hệ với Hoa Kỳ và châu Âu, Việt Nam cần phải thông minh hơn để ngừng lại và phải cải thiện tôn trọng nhân quyền. Vì thế, chúng tôi yêu cầu Việt Nam phải đáp ứng đòi hỏi này.
Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các quốc gia trên thế giới mỗi khi thương thảo về mậu dịch với Việt Nam nên đưa vấn đề vi phạm nhân quyền vào trong chương trình nghị sự. Nếu chính phủ Việt Nam muốn có nhiều quyền lợi hơn khi là thành viên của cộng đồng quốc tế, thì chính những nhà lãnh đạo quốc gia phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.
Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa đưa 4 thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh ra xét xử vào ngày 24 tháng 5 năm 2012. Việt Hà có thông tin chi tiết sau đây.
Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 4 thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh đã vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự, tức tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mức hình phạt bao gồm 42 tháng tù giam và 18 tháng quản chế đối với anh Đậu Văn Dương, 39 tháng tù giam và 1 năm quản chế đối với anh Trần Hữu Đức, 36 tháng tù giam và 1 năm quản chế với anh Chu Mạnh Sơn, riêng anh Hoàng Phong chịu mức án là 24 tháng án treo. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc vào lúc 11:30, luật sư Vương Thị Thanh, người nhận bào chữa cho anh Chu Mạnh Sơn, cho chúng tôi biết về phiên tòa như sau.
Chúng tôi nhé, chúng tôi bào chữa theo cái hướng là vì chúng tôi thấy những cái chứng cứ ở những trong hồ sơ nó chưa đảm bảo được cái tính cách can quan toàn diện thì chúng tôi đề nghị trả lại hồ sơ điều tra lại, tức là chưa đảm bảo các khách quan toàn diện về xác định tất cả nhiều cái việc có liên quan trong hồ sơ. Chúng tôi đề nghị là trả lại hồ sơ để xem lại, để xét xử cách không rồi thì là đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chính xác sự thật khách quan của vụ án. Và thì người ta cuối cùng người ta chỉ nói rằng là những cái ý kiến của luật sư thì chúng tòa nhận thấy rằng nó không ảnh hưởng gì đến vụ án. Thì chúng tôi chỉ biết là như vậy thôi, đấy là quyền của tòa, người ta nói như thế, còn quan nhiều luật sư chúng tôi vẫn rõ ràng rồi.
Luật sư Vương Thị Thanh cho biết tất cả các luật sư đều thống nhất quan điểm bào chữa như vậy. Được biết, luật sư Trần Thu Nam là luật sư bào chữa cho các anh Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương. Ông Trần Đức Trường, cha của anh Trần Hữu Đức, cho biết trong phiên tòa, các thanh niên công giáo thừa nhận đã giải truyền đơn, nhưng chỉ vì mong muốn có sự bình yên cho đất nước. Ông Trường cho biết tòa tuyên án các thanh niên này có xem xét các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm gia đình có công với cách mạng, sự thành khẩn và vì tuổi đời còn trẻ nên chưa nhận thức hết. Ngay sau khi tòa tuyên án, gia đình các thanh niên bị kết án đã lên tiếng phản đối vì họ cho rằng mức án quá nặng. Ông Trần Đức Trường, cha của anh Trần Hữu Đức, nói.
Đã không hài lòng ạ, vì còn tội quá cải là không đáng tội mà vì hình phạt như vậy là quá mức ạ. Sắp tới thì gia đình cũng quyết định thẳng án vì mức hình phạt như vậy là quá nặng đối với con ạ. Vì con cãi không đáng như vậy mà hình phạt như vậy là quá nặng ạ.
Ông Chu Văn Nghiêm, cha của anh Chu Mạnh Sơn cũng cho biết gia đình sẽ tiếp tục kháng án lên phúc thẩm. Gia đình anh Đậu Văn Dương cho biết họ cũng không hài lòng với bản án của tòa nhưng chưa thể trả lời câu hỏi sẽ kháng án hay không. Trong khi đó, ông Hoàng Công, cha của anh Hoàng Phong tỏ ra vui mừng vì bản án tù treo mà con ông được nhận. Phiên tòa xử các thanh niên công giáo diễn ra giữa lúc có nhiều phản đối từ trong và ngoài nước. trước khi phiên tòa diễn ra, ngay từ khoảng 6 giờ sáng ngày 24 tháng 5, đã có rất nhiều người dân mang hoa và băng rôn tập trung về trước cổng tòa. Các băng rôn khẩu hiệu ghi các dòng chữ như "Con tôi vô tội", "Bạn tôi vô tội", "Anh tôi vô tội". Đến khoảng 7 giờ sáng, khi xe chở các thanh niên công giáo vào tòa, đã có khoảng hơn 100 người tập trung trước tòa. Chính quyền huy động khoảng 150 cảnh sát cơ động, công an giao thông, xe cứu hỏa và hàng rào để đẩy những người dân ra xa tòa, nhưng vẫn không cản được đoàn người và những tiếng hô phản đối như "Con tôi vô tội", "Thả tự do cho con tôi". Tiếng còi lập lại trật tự của cảnh sát dường như bị nhấn chìm bởi những tiếng hô bên ngoài tòa. Gia đình của những thanh niên này đã không được phép vào tòa vì lý do không có giấy mời. Chỉ sau khi phiên tòa diễn ra được một thời gian, họ mới được phép vào dự vì người dân phá hàng rào ngăn. Ông Trần Đức Trường cho biết.
Rất khó khăn ạ. Đầu tháng mai, cái mẹ mai mới được vào phiên tòa là sa mạc lâu rồi, cái mẹ ngoài nó dân mai không được vào. Được rồi, là gia đình phải dùng những cái phải làm liều để mà vào. Còn liều vào khi phá hàng rào, chú vô rồi nói là đấy là gia đình, cái người là nên là được gia đình là được vào rồi là ua vào rồi cuối cùng dân kéo theo. Dân kéo vào theo đó là đến cửa, họ khép cửa lại đó là họ ép mạnh lắm. Dân ra ngoài ấy thì đẩy vào, cảnh sát thì đẩy ra đấy, số đẩy nhau nhẹ mạnh ấy cuối cùng. Một lâu là họ giải quyết là cho từ từ vào từ từ. Mà được rất ít người vào, được rất ít người vào chứ không phải được nhiều vào.
Vào ngày 23 tháng 5, tức một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế ra tuyên bố kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho 4 thanh niên công giáo và hủy bỏ mọi cáo trạng dành cho họ. Tổ chức này cho rằng việc Việt Nam truy tố 4 thanh niên công giáo cho thấy chính quyền Việt Nam rất coi thường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. 4 thanh niên bị xét xử lần này nằm trong số 17 thanh niên công giáo bị chính quyền bắt giữ đột ngột vào khoảng nửa cuối năm 2011. Đây là phiên sơ thẩm đầu tiên xét xử các thanh niên công giáo này.
Thưa quý thính giả, lại thêm một vụ công an tự tiện giam giữ và đánh chết người tại tỉnh Phú Yên, trong lúc các vụ án khác vẫn chưa được xét xử rốt ráo. Liệu sức chịu đựng của dân chúng còn kéo dài được đến bao lâu? Mặt Lâm có thêm chi tiết như sau.
Nạn nhân mới nhất là anh Ngô Thanh Kiều, 31 tuổi, ngụ tại xã Hòa Đồng, huyện Tân Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo lời gia đình thuật lại thì đêm 13 tháng 5 vừa qua, một toán công an của xã phối hợp với thôn và huyện đến nhà của anh Kiều và nói với gia đình là mượn anh Kiều đi chứ không phải là bắt hay điều tra. Chị Trần Thị Tâm, vợ của nạn nhân hiện mang thai chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày sinh nở, cho chúng tôi biết như sau.
Lúc này công an sẽ nói là cha mượn người sáng thấy về nhà, trước mắt là thấy 6-7 người, một ông công an sẽ, một ông công bọn thôn, chứ mấy ông công huyện. Nói là không ấy vậy, chỉ nói là mượn người chứ không phải là bắt nữa. Cô bây giờ rử chiều á là đánh một giấy mời là đưa chồng em tới sẽ 7 giờ rử làm việc, mà không là trong thì chưa có 7 giờ rử, mới có sáng 3 giờ rử là vô bắt.
Thân nhân người chết vẫn thắc mắc là khi tới nhà để bắt anh Kiều, công an không hề cho biết lý do, cũng như không có lệnh bắt giữ nào. Em ruột của anh Kiều là Vân cho biết.
Dạ, chưa có biết lý do gì anh. Công an sẽ đánh giấy mời là 7 giờ rưỡi ngày 13. Là nó do nó bắt đi là không có giấy lệnh, không có giấy gì thì có công an, thì báo cáo công an sẽ với hai ngàn công an viện mà không biết.
Từ lúc bị bắt cho đến lúc nhận được tin công an thông báo cho gia đình lên bệnh viện tỉnh Phú Yên để nhận thi thể của anh Ngô Thanh Kiều là 12 tiếng đồng hồ, chị Tâm vợ nạn nhân kể lại.
Ông chỉ vô tới nhà cầm đi rồi trong vòng 12 tiếng hồ là giết người à. Chứ không, nó mượn người chứ cũng không phải là bắt người nữa.
Khi gia đình anh Kiều tới bệnh viện nhận xác thì phát hiện ra thi thể của anh đã bị bầm nhiều chỗ. Có những vết thương trên đầu và vết bầm rất rõ. Anh Vân kể lại công an tự ý tổ chức khám nghiệm tử thi và cho gia đình biết là 15 ngày sau mới có kết quả vì phải gửi đi Hà Nội để làm xét nghiệm. Anh nói
xác chết ở dưới bệnh viện mà xuống là nó bỏ nhà xác rồi không, nó không có ra thôi nè. rồi qua ngày mai là nó mới cho khám nghiệm tôi thấy. Dạ, nó nói là đỡ 15 ngày sau mà mới gửi cái khám nghiệm, nó lấy những cái mà vết bầm á, rồi nó mới gửi đi Hà Nội là 15 ngày sau nó mới biết kết quả. Nếu mà em tập trong bộ hành, trong hành của em á, là những cái vết bầm ở sau trên não á nha, là những vết bầm đó là bị đánh hay là cái gì đó không biết, nhưng mà nó tác động rất mạnh. Mổ lấy não ra là vết bầm nó vô trong não nhiều lắm, bây giờ anh chụp trong máy nhiều lắm.
Hình ảnh mà gia đình chụp được cho thấy những vết thương nặng nề trên thi hài nạn nhân khiến người nhìn không khỏi phẫn uất. Chị Tâm cho biết thái độ của hàng xóm khi nhìn thấy tấm hình này.
Ai cũng phản đối, ai cũng chửi, không em ép hết á, bàn luận xôn xao đó. Tại vì biết sao, người chết là tầm từ cái chân mà lên tới não luôn, tới đầu luôn. Tụi em chụp hình, đưa về cho dân, người nào cũng cầm cái hình mà khóc, mà người nào cũng phản đối đó. Nếu công an thì tại sao giết người kiểu đó trong vòng 12 tiếng đồng hồ? Để đăng thi để ở nhà, để mình dân phải tin tưởng công an. Mới mượn người mới tra cái nước bình thường thì không tin tưởng công an, là em dành ca liền. Tại nay em bầu cũng còn đĩa, còn năm này em đĩa, ai dám đụng em. Em nay bầu về nên em không biết rõ là gia là ở nhà giấu em tới mấy giờ sáng mới biết. Không biết là ở trẻ nó béo gì về nhà, phía chồng em không biết. Này chỉ có bây giờ có 6 giờ là em xuống dưới. Ở nhà em xuống dưới nhận xét, về trong xong rồi.
Một nhân chứng khác chứng kiến thi thể của anh Kiều từ trong bệnh viện và chụp lại một số hình ảnh, tuy nhiên tất cả đều bị công an tịch thu, nhân chứng này cho biết.
Công an cũng mời anh này thì xuống để điều tra thôi. Dạ, rồi sau đó thì không biết vì lý do nào mà đánh đập rất là dễ mà. Rồi sau đó chết ở tại đồn công an rồi nó đem tới bệnh viện á. Khi mổ tử thi á, thì em là người đã chụp những tấm hình mà khi đang mổ tử thi đó. Thì có đem về nhà để mà đưa cho những người mà họ coi để công an nó đánh đập á. Rồi sau đó thì công an nó tịch thu những tấm hình đó rồi nó mời tới tiếp sẻ. Sau khi nó mời lên thì nó thu những tấm hình đó thôi, chứ còn ngồi ra thì nó cũng không có nói gì.
Đây không biết là cái chết thứ mấy do công an gây ra trong bóng tối của 4 bức tường nhà giam. Hôm 14 tháng 5, gia đình cô Trịnh Kim Tiến, một nạn nhân khác của công an, đã đến trước tòa án 262 đường Đội Cấn, Hà Nội, để phản đối bản án sơ thẩm xử viên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết thân phụ của cô là ông Trịnh Xuân Tùng, nhưng chỉ bị xử 4 năm tù giam. Riêng vụ án của anh Nguyễn Công Nhật tại tỉnh Bình Dương bị công an huyện Bến Cát mời đi điều tra và sau vài ngày bắt giam, thi thể anh được trả lại cho gia đình với những vết thương nặng nề, nhưng cho đến nay vẫn không có thủ phạm. Tòa án xác định là anh tự tử bất kể gia đình nạn nhân kêu oan lên nhiều cơ quan cấp cao của nhà nước. Không một đơn vị tư pháp nào tỏ ra quan tâm tới những vụ công an tự tiện bắt người trái pháp luật, ngày một xảy ra nhiều hơn trong thời gian gần đây. Từ thái độ lơ là này làm cho công an ngày một coi thường tính pháp lý của một vụ bắt người, buộc phải theo những thủ tục nghiêm ngặt mà hiến pháp đã quy định. Công an đến nhà giữa đêm khuya, dựng nạn nhân dậy và nói là mời đi, để rồi vài ngày sau cũng chính công an gọi cho gia đình đến bệnh viện nhận xác nạn nhân, đang là cơn ác mộng của cả xã hội hiện nay. Người dân từ hiền lành cho tới gai góc, nếu nghe chuyện đều lo sợ cho chính sinh mạng của mình. Chỉ còn một sự phật ý nhỏ đối với chính quyền là cái chết có thể xảy ra. Trường hợp của anh Ngô Thanh Kiều là một ví dụ điển hình cho sự tự tiện này. Anh Kiều không có tiền án, tiền sự, anh không hoạt động chính trị hay bất cứ một hành động nào gây tổn hại cho an ninh quốc gia. Vậy thì tại sao lại bị tra tấn đến chết trong tù? Câu hỏi đặt ra là tỉnh Phú Yên nói riêng và Bình Dương cũng như Bắc Giang hay nhiều thành phố khác nói chung, lực lượng công an nhân dân có còn thượng tôn luật pháp như tôn chỉ của ngành đặt ra hay không? Và khi có một vụ giết người mờ ám thì tại sao các cấp cao nhất luôn giữ im lặng? Bất kể đau khổ của gia đình nạn nhân và phản ứng của dư luận trước sự ngang nhiên xem thường pháp luật của một ngành được đặt ra là để bảo vệ luật pháp. Nếu tận mắt nhìn thấy sự đau khổ của chị Trần Thị Tâm khi một tay bồng con thơ và bụng thì mang nặng một hài nhi khác chỉ còn 5 ngày nữa chào đời nhưng vĩnh viễn không nhìn thấy cha, thì một người có chút lương tâm không thể cầm được nước mắt. Chỉ có cách duy nhất làm dịu đi bớt sự căm hận của gia đình nạn nhân và xã hội là một bản án thích hợp cho những ai tay đã nhúng máu vào anh Ngô Thanh Kiều trong cái đêm định mệnh 13 tháng 5 năm 2012 vừa qua.
Thưa quý vị, hai phụ nữ Mỹ gốc Việt vừa được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục. Mời quý vị nghe Thanh Trúc trình bày vấn đề này như sau.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Vietnam Education Foundation, Quỹ Giáo dục Việt Nam, viết tắt là VEF, một cơ quan do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, ra đời và chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003, tạo cơ hội cho trí thức trẻ trong nước sang học tập tại Hoa Kỳ. Thứ Năm ngày 17 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Barack Obama chính thức loan báo quyết định bổ nhiệm hai phụ nữ Mỹ gốc Việt vào Hội đồng Quản trị VEF, Quỹ Giáo dục Việt Nam. Đó là cô Vương Ngọc Quyên và cô Nguyễn Phúc Anh Lan, hai phụ nữ Mỹ gốc Việt có kinh nghiệm và có quá trình làm việc trong lĩnh vực xã hội, cũng như lĩnh vực phục vụ và phát triển cộng đồng. Cô Vương Ngọc Quyên cư ngụ tại thành phố San Jose, Bắc California, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Yale, tốt nghiệp bằng quản trị kinh doanh từ Đại học Stanford, từng có lúc làm việc thiện nguyện cho cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Hồng Kông. Thế nhưng, cô lại được cộng đồng Mỹ gốc Việt cũng như cộng đồng dòng chính ở California biết đến qua vai trò giám đốc điều hành International Children Assistance Network, gọi tắt là Hội Thiện Nguyện ICAN, mà cô là người đồng sáng lập năm 2000. Ngoài ra, Vương Ngọc Quyên còn là người đồng sáng lập và làm thành viên trong ban quản trị của Pacific Links, vòng tay Thái Bình, tổ chức NGO ở Hoa Kỳ chuyên hỗ trợ các nạn nhân buôn người tại Việt Nam. Năm 2004, Vương Ngọc Quyên là một trong những người sáng lập Vietnamese American Non-Governmental Network, mạng lưới các tổ chức ngoài chính phủ, người Mỹ gốc Việt. Trong quá trình sinh hoạt xã hội, Vương Ngọc Quyên đặt trọng tâm vào lĩnh vực giáo dục thiếu nhi và gia đình, đặc biệt hướng tới trẻ em nghèo ở Việt Nam. Bày tỏ cảm tưởng khi hay tin mình được Tổng thống chỉ định làm thành viên Hội đồng Quản trị VEF, cô Vương Ngọc Quyên nói cô vừa mừng vừa lo.
Coi như là mình có một cái cơ hội đóng góp một cái gì đó để giúp cho những thế hệ trẻ ở Việt Nam, mà hơi lo là không biết là mình làm có được hay không. Thì you know, mỗi một cái chức vụ gì nó cũng có cái trách nhiệm của nó, thành ra Quyên thì hơi mừng mà cũng hơi lo. Trước giờ là Quyên vẫn hoạt động ở vùng Vịnh, tức là vùng Bắc Cali. Quyên làm giám đốc điều hành cho Hội Thiện Nguyện ICAN. Thì Hội ICAN có những cái chương trình từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo và mồ côi ở Việt Nam. Mà Hội ICAN cũng có những cái chương trình để mà giúp đỡ xây dựng cộng đồng Việt Nam ở vùng Bắc Cali này. Quyên nghĩ chắc là tại vì cả 10 năm nay là Quyên chú tâm vào coi như đổ công đổ sức để hết tâm trí vào vấn đề mà phát triển cộng đồng ở miền Bắc Cali và khoa Hội ICAN giúp đỡ trẻ con Việt Nam cũng như là giúp đỡ trẻ con và gia đình Việt Nam ở vùng Vịnh. Thưa Quyên hiểu là tổ chức VEF, Vietnam Education Foundation, là cái nhiệm vụ của tổ chức này, những cái chương trình sinh hoạt của tổ chức này là giúp đỡ, tài trợ, tạo điều kiện cho những sinh viên ở Việt Nam qua Mỹ để học. Và sinh viên đây mình nói là các cấp, cấp đại học và cấp postgraduate, tức là sau đại học lên cao học và lên tiến sĩ. Những cái chương trình như vậy rất là tốt, tại vì có cơ hội để giúp các sinh viên đi ra ngoài, nhất là đi qua Mỹ để học hỏi thêm về cái gọi là những sự phát triển về khoa học xã hội trong tất cả các ngành. Và biết đâu họ sẽ có những cái đóng góp cho Hoa Kỳ, cho Việt Nam, cho thế giới.
Người thứ hai, cô Nguyễn Phúc Anh Lan, cư dân thành phố Houston, Texas, thường tham gia một cách tích cực vào việc sinh hoạt cùng với giới trẻ Việt tại Canada và Mỹ bao năm nay. Nguyễn Phúc Anh Lan là một chuyên gia quản trị kỹ thuật tin học trong Viện Ung thư MD Anderson nổi tiếng thế giới, trực thuộc hệ thống Đại học Texas. Cô cũng là Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Năm 1990, Nguyễn Phúc Anh Lan thành lập Vietnamese Youth Center, Trung tâm Thanh niên Việt Nam ở Toronto, Canada. Năm 1998, cô khởi xướng National Youth Leadership Development Camp, còn gọi là trại lên đường, nhằm huấn luyện và phát triển kỹ năng lãnh đạo cho người trẻ Việt Nam ở Mỹ. Trại lên đường giữ truyền thống họp bạn thường kỳ mỗi năm một lần tại những tiểu bang khác nhau ở Hoa Kỳ. Lần nào cũng lôi cuốn sự chú ý và tham dự của vài trăm thanh thiếu niên khắp nơi đổ về. Chính nhờ những hoạt động liên tục cùng giới trẻ đó mà năm 2011, Nguyễn Phúc Anh Lan được chọn vào Top 25 Women of Houston, 25 khuôn mặt nữ hàng đầu của Houston, chưa kể những giải thưởng danh dự và xứng đáng trước đó nữa. Thế nhưng, có lẽ niềm vinh dự nhất đối với cô là được vào Five Top Outstanding Young Historians, năm nhân vật trẻ xuất sắc nhất toàn thành phố Houston, do Phòng Thương mại Mỹ ở Texas bầu chọn. Từ Houston, Nguyễn Phúc Anh Lan trò chuyện với Thanh Trúc.
Xúc động và vui mừng bởi vì mình sẽ có một cái cơ hội để đóng góp vào trong vấn đề mà giúp cho phát triển đất nước Việt Nam về mặt giáo dục. Tại vì cái tổ chức Việt Nam Education Foundation có cái chương trình ngân quỹ để mà có thể giúp bảo trợ cho các sinh viên Việt Nam sang du học ở Hoa Kỳ về các ngành về khoa học và kỹ thuật. Tôi nghĩ là họ đề cử mình là do cái quá trình hoạt động tập trung vào vấn đề giáo dục là chính, giáo dục và kỹ năng lãnh đạo cho giới trẻ. Mà Việt Nam Education Foundation thì chủ yếu là chú trọng về vấn đề giáo dục.
Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, sở dĩ Tổng thống Obama chú ý và chỉ định hai phụ nữ tài năng này vào Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo dục Việt Nam vì ông nhận thấy đây là hai cá nhân hội đủ điều kiện, kiến thức, khả năng cũng như sự tận tụy mà họ biểu lộ qua công việc. Tổng thống nói, ông lấy làm cảm kích khi hai phụ nữ này lãnh nhận vai trò quan trọng trong Quỹ Giáo dục Việt Nam và ông mong có dịp làm việc với họ trong những ngày tháng tới. Được hỏi về kế hoạch ban đầu khi khởi sự tham gia vào Hội đồng Quản trị VEF, cô Vương Ngọc Quyên cho biết.
Nói kế hoạch thì cũng không có hẳn là kế hoạch. Bước đầu tôi nghĩ là tôi sẽ phải tìm hiểu thêm sâu hơn tất cả những cái chương trình được sắp xếp và thực hiện như thế nào. Để mà qua đó mình xem là mình có thể coi như là làm tốt hơn ở cái mặt nào. Nhưng mà điều mà tôi mong mỏi, cái mà tôi mong mỏi có thể làm được là giúp cho tất cả sinh viên ở Việt Nam, dù giàu dù nghèo, dù ở thành thị hay là ở các tỉnh, mà nếu là những người xứng đáng thì đều có cơ hội để mà apply, để mà xin cái học bổng để đi học ở Hoa Kỳ.
Cùng một câu hỏi, cô Nguyễn Phúc Anh Lan bày tỏ góc độ suy nghĩ của cô.
Tôi nghĩ là cái ngân quỹ là đã có sẵn của Quốc hội Hoa Kỳ, họ thành lập cái nhiệm vụ của người trong board director là làm thế nào để cho chương trình được thực hiện một cách hữu hiệu. Và chúng tôi hiểu được là tổ chức Việt Nam Education Foundation đã có cái chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam trong suốt rất nhiều năm qua và cũng khá thành công. Chúng tôi chỉ có một cái hoài bão nhỏ là mình góp được cái tiếng nói của mình thay cho một số đồng bào ở tại Hoa Kỳ. Mình có cái tiếng nói trong cái quá trình chọn lọc cũng như là phân phối những cái quỹ này đến cho các em sinh viên thực sự xứng đáng được tài trợ để mà học hành. Chúng tôi có một số kinh nghiệm để làm việc với giới trẻ và có thể giúp hoàn thiện hơn những cái phương cách và những cái cách thức khám phá ra những tài năng giỏi giang của những em trẻ tuổi ở Việt Nam để có được cái cơ hội sang Hoa Kỳ để học và thành tài.
Tại Washington, đại diện Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, tiến sĩ Steve Pappas, cũng là một thành viên VEF và đang làm việc với cơ quan này ngay tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Khi sang Việt Nam, tiến sĩ Pappas thường dự phần vào việc xem xét cũng như tuyển chọn ứng viên đại học đạt điểm cao để đưa họ sang học tập tại Mỹ. Trình bày cảm tưởng sau khi nghe tin cô Vương Ngọc Quyên và cô Nguyễn Phúc Anh Lan được chỉ định vào Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam, tiến sĩ Steve Pappas nói.
I want to say that how happy I am that the two new Vietnamese American board members appointed by President Obama.
Tôi rất vui mừng khi Quỹ Giáo dục Việt Nam có thêm hai thành viên mới được Tổng thống đề cử vào Hội đồng Quản trị. Quyết định của Tổng thống Obama chẳng những tiếp thêm sức mạnh cho Quỹ Giáo dục Việt Nam trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và giáo dục, mà còn tạo viễn ảnh tốt cho công việc tìm kiếm và khám phá nhân tài khoa học kỹ thuật với học lực cao ở Việt Nam.
Theo số liệu của VEF, từ năm 2003 đến giờ, Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF đã tuyển chọn và đưa 389 nghiên cứu sinh từ trong nước sang học tại các đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Trong số này, 52 người đã lấy bằng thạc sĩ, 83 người nhận bằng tiến sĩ, 77 người trở về nước làm việc, số còn lại hoặc tham gia những hoạt động chuyên môn ở Hoa Kỳ hoặc học tiếp lên chương trình tiến sĩ. Mặt khác, thông qua chương trình học giả từ năm 2007 đến giờ, VEF Quỹ Giáo dục Việt Nam đã đưa 32 tiến sĩ Việt Nam vào các chương trình hậu tiến sĩ trong 12 tháng tại các đại học danh tiếng Mỹ. Trở lại với trường hợp Vương Ngọc Quyên và Nguyễn Phúc Anh Lan, hai tân thành viên của Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam. Thanh Trúc xin thưa thêm, để quý vị rõ, đây là một chức vụ hoàn toàn mang tính cách thiện nguyện, chứ người làm việc không được phát lương. Tại Hoa Kỳ, tháng 5 được công nhận là tháng di sản châu Á-Thái Bình Dương, do Tổng thống Bill Clinton ký ban hành tháng 5 năm 1995. Chính phủ Mỹ thường nhân dịp này để vinh danh, khen thưởng, đề cử những người Mỹ gốc Á, trong đó có Việt Nam, vào những chức vụ quan trọng trong hành pháp hoặc các cơ quan công quyền khác.
Và sau đây, mời quý thính giả cùng đến với những ca khúc chào đón mùa hè do Vũ Hoàng thực hiện.
Những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trăng vừa giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Phượng Hồng, thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng. Thưa quý vị, chỉ với chùm phượng vĩ, tà áo dài trắng, những giỏ xe đạp, mà hình ảnh của một thuở học trò lại ùa về trong tâm trí biết bao thế hệ khi nghe bài hát này. Thật giản dị nhưng cũng đầy hình tượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu đã làm xốn sang biết bao trái tim của những cô bé, cậu bé học trò mỗi khi hè về. Phải chăng với tuổi học trò mơ mộng, thì những ngày hè luôn là những ngày tháng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời. Mùa hè động lại trong tâm trí người nghe không chỉ những kỳ thi, những lo toan trường lớp, mà đó cũng là những giây phút ghi dấu ấn đẹp nhất của những mối tình đầu. Có lẽ vì thế mà những tác phẩm viết về mùa hè thường gắn liền với những cuộc tình áo trắng. Mỗi khi hè về, tháng năm với những học trò cuối cấp hẳn là ngày tháng biện diện, cố gắng níu kéo thời gian, vì giờ phút chia tay, bạn bè, thầy cô chỉ còn tính bằng những tiết học cuối. Chỉ ít ngày nữa thôi, tôi sẽ xa bạn, xa thầy, xa cô, xa mái trường đã gắn bó với biết bao kỷ niệm hồn nhiên trầm trắng.
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ai sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn,
Cái nắng oi ả và cả những cơn mưa bất chợt thì hẳn không phải là mùa hè. Sau mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân ẩm ướt, vạn vật như trở mình để đón sự khô ráo của đất trời, màu xanh ngút ngàn của đồng cỏ, sự tươi mát của những dòng sông xanh. Ở đó, con người như cảm thấy yêu đời hơn, muốn được rực cháy cùng những ngày hè ấm áp. Vì thế, những ca khúc viết về mùa hè cũng thường rộn ràng, sôi động và đầy nhiệt huyết. Với cảm hứng bắt nguồn từ nắng, gió, bầu trời xanh, đã có rất nhiều tác phẩm viết về mùa hè. Và trong đó, tác phẩm Vào Hạ của nhạc sĩ Lê Hữu Hà đã trở thành bài hát bất hủ mang không khí mùa hè rực rỡ. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe tiếp ca khúc Vào Hạ sau đây.
Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kín chốt nào bình yên.
Dâm gian những trưa hè vắng lặng, nắng vàng như rót mật xuống những con phố yên bình, mới thấy cuộc sống sao đáng yêu đến thế. Giản dị vậy thôi, nhưng mùa hè đến với chúng ta thật nhẹ nhàng. Phải chăng chỉ có mùa hè người ta mới thấy được nhựa sống như căng tràn, để chỉ một giọt mưa hè rơi xuống thôi mà lục trời vươn mình bừng tỉnh. Sau đây mời quý vị cùng với Bằng Kiều đến với nhạc phẩm Hát Với Chú Ve Con của nhạc sĩ Thanh Tùng.
Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng.
Một hôm con nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng vầng quần hoài tựa chưa muốn quên.
Bằng người.
yêu trong sáng cũng sẽ đến với em.
Hỡi chiều về nhỏ, ngày đêm mắt ca.
Có lẽ với mọi người thì ngày hè cũng là thời gian cho những chuyến đi dã ngoại, nghỉ mát, hay đơn giản đó là những đêm thức trắng cho giới túc cầu thức ngủ cùng trái banh. Với cá nhân tôi, mỗi mùa hè đến thì dường như bầu không khí sôi động của mùa hè World Cup năm 90 lại như tràn về. Và hôm nay, trong bầu không khí náo nức những ngày hè mới sang, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc bất hủ này.
Le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola.
Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả nghe phần tóm lược tin tức.
Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình về tình trạng nhân quyền của các quốc gia trên thế giới năm 2011. Đề cập đến Việt Nam, nêu rõ vấn đề nhân quyền lớn nhất tại Việt Nam năm qua là sự giới hạn nghiêm ngặt từ phía chính quyền đối với các quyền chính trị của công dân, việc gia tăng các biện pháp hạn chế quyền tự do dân sự, cũng như vấn đề tham nhũng trong hệ thống tư pháp và cảnh sát. Bản phúc trình cũng cho biết chính phủ ngày càng hạn chế quyền tự do Internet, cũng như được cho là có liên đới đến nhiều vụ tấn công vào các website chỉ trích nhà nước, theo dõi các nhà blogger bất đồng chính kiến. Chính sách tôn giáo của Việt Nam được áp dụng không đồng đều, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo vẫn tiếp tục xảy ra ở các cấp làng xã. Về mặt truy tố và xử phạt các quan chức lạm quyền, chính phủ cũng có những bước thực hiện không đồng nhất và lực lượng cảnh sát đôi khi vẫn có quyền miễn tội. Đó là đôi nét về nội dung của bản phúc trình về nhân quyền của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua lên tiếng về tình hình ngư dân và tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ. Phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Việt Nam đã trao công hàm cho Sứ quán Trung Quốc phản đối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam qua hành động bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam. Dự báo Việt Nam sẽ thiếu hụt năng lượng 10% vào năm 2015 và tăng lên 75% vào năm 2025. Vì thế, Việt Nam có thể phải nhập khẩu nhiều nhiên liệu như than, dầu là một trong những nội dung được đưa ra tại hội thảo sử dụng năng lượng hiệu quả trong tòa nhà do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội tổ chức ngày hôm qua. 39 người Việt Nam sống và làm việc bất hợp pháp tại tỉnh An Huy của Trung Quốc mới được chuyển về cho lực lượng cảnh sát biên phòng của nước này. Theo ghi nhận thì những người Việt Nam này đến Trung Quốc thông qua một tổ chức môi giới việc làm. Lào và Campuchia đồng ý về việc phân giới cắm mốc gần hết đường biên 535 cây số giữa hai quốc gia. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, việc cắm mốc biên giới giữa Lào và Thái Lan và với một số nước khác cũng gần hoàn tất. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, hôm qua đã quyên góp khoản tiền 10.600.000 đô la Mỹ cho chương trình lương thực thế giới để giúp người nghèo đói tại Miến Điện.
Đại Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của đài chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến châu Á để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đại Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá những chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đại Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hai Box 49 Tokyo, CPO Tokyo 100-91 Japan. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin lưu ý là trên trang web www.rfa.org trong phần tiếng Việt hiện nay có phần video tin tức hàng ngày và hai chuyên mục thời sự Việt Nam và thời sự quốc tế tuần qua. Ngoài ra, trang web cũng lưu giữ những chương trình và bài vở trong hơn 2 tháng để quý vị có thể vào xem và nghe lại. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Radio Free Asia, Vietnamese service.